Sư nói các vị hay nói là nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ai cũng thuộc cái câu đó hết. Phải không nào? Và chúng ta nhiều khi chúng ta đọc như vậy mà không biết tất cả chúng sanh là ai. Đó. Trong chúng sanh đó có cụ hiền thất tổ, ông bà, cha mẹ, hàng xóm láng giềng, có cha, có mẹ, anh em, có người thù, kẻ ghét, người thương. Rồi có thổ địa, thần tài, có chư thiên, có long vương, có đủ thứ hết. Có con vật, súc sanh, từ là những con vật lớn đến con vật nhỏ. Từ hữu tình đến vô tình. Cái chúng sanh nó mênh mông như vậy, mình nói mình hồi hướng hết. Mà miệng mình hồi hướng, mà rồi mình lại ăn thịt nó, thì mình hồi hướng như thế nào? Mình làm đau khổ cho nó, thì tất nhiên sẽ có lúc mình bị người làm đau khổ lại. Thì mình nói, ủa sao mình khổ quá, trong khi mình sống quá tốt. Thì sư nói nhân quả công bằng. Nếu mình có đau khổ, mình phải biết mình từng làm đau khổ cho người. Mình hiểu được điều đó rồi đó, thì cái gì nó đến đó, mình quán chiếu nhanh hơn, và mình đỡ mất thời gian tìm hiểu tại sao. Hương Nhũ nghĩ rằng mỗi một pháp môn tu tập, nó đều có cái vi diệu của nó. Chúng ta có cái duyên và chúng ta khẳng định, chúng ta tu tập đúng chánh pháp là chúng ta có thể yên tâm để học hỏi tu tập trong chánh pháp. Nhưng cái vấn đề, những cái tấm gương của những bậc tiền bối lúc nào cũng cho chúng ta một bài học lớn. Ở đây không phải là chuyện gì rồi cũng hướng đến cái chuyện xuất gia, tu tập như Gampopa rồi thành thánh, thành bậc thánh. Ở đây không phải ở điều đó. Mà ở đây sư muốn nói, cái ước mơ một gia đình hạnh phúc với sự nghiệp vững bền, nó vẫn là việc mong manh. Nếu ai có được trong kiếp sống này, chúng ta phải cảm ơn cuộc đời. Dù là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta đều phải cảm ơn cuộc đời. Mới đây, trong chuyến sư đi giảng Lâm Đồng, có một em Phật tử, nó phát tâm, nó đưa sư đi. Và trên xe em là một thanh niên 39 tuổi, tâm sự với sư rằng, những lúc buồn con về chùa, ngồi nghe gió, gió thổi lá rơi, con nghe lòng con nó nhẹ lại. Con trẻ đẹp trai, giám đốc nhá, nhưng mà hai đời vợ, và đời vợ nào cũng buồn đau cả. Bây giờ thì con sẽ theo sư lập công đức, để một lúc nào đó con sẽ gặp một người vợ tốt hơn. Không, tâm sự thật lòng mà. Mà đôi mắt của em buồn lắm. À, buồn lắm. Hôm nay em nó không đi được vì sáng nay bận một cái công việc gì đó ở công ty, chứ không là sư sẽ giới thiệu lên. Tại vì em mới nói với sư cách đây vài ngày. Nhưng mà rồi đó, trong cái chuyến đi đó đó, thì sư ghé một số cái ngôi chùa và một số nương rẫy xa các sư tu hành ẩn mật ở trong đó, thì em thăm. Thì tự nhiên á, trong lòng em nó có một cái sự xúc động như thế nào. Em bảo may mắn quá, con từ ngày về chùa đó thì con thấy những người mù, người què quặt câm điếc như vậy, thì con mới giảm chế cái sự hưởng thụ, để mà con nghĩ hãy làm tốt cho người khác một tí. Con nghĩ đến cái việc phải giúp đỡ cho các em, ít nghĩ về mình nhiều hơn, nên con bớt buồn hơn. Đó. Nhưng mà sau đó thì con vẫn nghĩ rằng phải có một người vợ thứ ba để đền đáp lại cho con, thì con biết tu chứ. Còn trước là con chưa biết tu, phải không nào? Cho nên cũng có lỗi với vợ con, ví dụ như là ăn chơi, rồi cũng tự nhận rằng mình đẹp trai, và hầu hết những người con gái nào gặp con thì đều phải là rung rinh trái tim vàng cả. Đó. Nhưng mà tự nhiên sau cái chuyến đi đó thì em nó lại, sư ơi, bây giờ con phải xin với Tam Bảo cho con một cái sức mạnh để con vượt qua những cuộc tình đi tới đi lui. Nếu được biết đâu vài năm sau, đó, thì con đã báo hiếu được mẹ cha, đó, con có chút tình nghĩa đối với anh chị em, biết đâu con xuất gia thì sao? Có đầu chuyến đi thì bảo con mong sẽ có một người vợ thứ ba. Nhưng mà cuối chuyến đi là chỉ sau 2 ngày thôi là em đã nói khác rồi. Thì chúng ta thấy tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Cái vấn đề mình giác ngộ lúc nào á. Chứ bây giờ mình cứ nói mình tu cái này, mình nghe pháp chỗ kia, không có đạo tràng nào mình không đến. Nhưng đời sống có cái gì chuyển hóa không? Có cái gì thay đổi không? Mà sư nói đây là cái cá nhân của em đó. Còn tất cả chúng ta thì hầu hết phải hướng đến đời sống gia đình. có vợ, có chồng, sanh con, đẻ cái, có hạnh phúc và đạo đức. Chứ không phải sư nói đây để rồi nói chúng ta phải đi xuất gia, không phải vậy. Không phải như thế. Nhưng mà sư muốn nói rằng đến đời sống gia đình mà có cái nền tảng đạo đức đó cũng bớt đau khổ. Tại vì vợ chồng mà thuận hòa đầm ấm thì vô thường nó cũng chi phối. Mà vô thường không chi phối thì là khắc khẩu nó chi phối. Nói qua rồi nói lại, nói tới rồi nói luôn. Mà nếu mà cũng không mà êm ấm sự nói 20 năm, 30 năm mà vẫn yên ấm mà không có lời qua tiếng lại, là mình phải cảm ơn cái cuộc hôn nhân này. Nó là nhiều kiếp tốt đẹp rồi. Nên nay gặp nhau mà nó tốt đẹp như thế. Chứ bây giờ xác suất của cái đời sống không có hạnh phúc đó là 80-90% mới là dễ sợ. Đến độ mà người ta kể rằng có cái câu chuyện là người ta vào nhà sách, người ta nói hãy bán cho tôi một cuốn sách về một người đàn người chồng lý tưởng trong gia đình. Thì người bán sách mới nói rằng dạ ở đây không có bán sách viễn tưởng ạ. À. Thế thì bán cho tôi một cuốn sách gia đình hạnh phúc. Nói dạ ở đây cũng không bán loại chuyện cổ tích đấy. Ta nói cái xã hội bây giờ hướng đến đời sống văn minh và vật chất. Những tưởng rằng con người ta chiến thắng mọi thế lực của người ta, nói là chinh phục được thiên nhiên mà. Rồi người ta phá hoại thiên nhiên, rồi người ta đau khổ vì cái điều đó. Người ta chiến thắng tất cả ở đỉnh cao văn minh nhân loại. Quay lại đây, ta còn để lại gì không? Nhiều khi nó trơ trọi, nó trống vắng, nó buồn tẻ và khổ đau. Đến độ mà nói người chồng tốt, người ta nói chuyện giả tưởng. Gia đình hạnh phúc, người ta bảo chuyện cổ tích. Thế giờ bán cái gì? À, cuộc chiến trên sao Hỏa. Ngày nào tận thế. Ví dụ như thế. Rồi, cuộc chiến này đi về đâu? Vân vân. Những cái sách bạo động như thế thì khắp nơi. Và các em bé lại thích chơi những cái gì? Những cái loại mà đồ chơi đó, nó khuyến khích những cái tinh thần bạo động đó. Cho nên sư nói các bậc cha mẹ đừng có mua xe tăng, thiết giáp, súng, gươm cho các em. Đó, thiếu gì đồ chơi ráp hình nè, ráp nhà, ráp cửa. Đó, mua những cái thứ mà khuyến khích cái trí tuệ phát triển. Nghe những cái loại nhạc giải thoát, thanh thoát, giác ngộ. Tất nhiên giới trẻ bây giờ nói pop rock rồi mình cũng không từ chối được. Nhưng mà chính như bà Madonna, bà nói bây giờ bà phải quay về với những yoga và thiền tập. Bởi cả một cuộc đời thác loạn, nó cho bà một kết quả luôn thác loạn và mất ngủ. Bà cũng phải quay về với yoga và thiền tập. Mặc dù bà là một cái người như thế nào, gọi là một cái ngôi sao về pop, rock gì đó. Cho nên cuối cùng cũng phải quay lại. Nếu con người ta đã quá nhiều thành tựu trong ánh sáng vinh quang mà người ta không có chỗ quay lại trong góc tâm hồn của mình thì vẫn là mất mát và lãng phí. Tuổi trẻ bây giờ lãng phí sức khỏe nên sẽ chẳng tích lũy được gì khi về già. Hiện bây giờ cái căn bệnh lớn đó là căn bệnh mất ngủ, già trẻ đều va phải do sự căng thẳng, stress, rồi suy nghĩ quá nhiều và nhất là tích lũy thức ăn. Người ta hưởng thụ cuộc đời qua các món ăn, nhưng mà những cái món mà hấp dẫn đó là cay. Và buổi chiều chúng ta ăn cho nhiều, chúng ta sẽ rất khó ngủ, làm cho tình trạng của chúng ta càng tệ hơn. Ăn cay, uống cay đều làm chúng ta khó ngủ. Thịt là chúng ta nghĩ là một cái loại thực phẩm cho chúng ta protein và sức khỏe. Nhưng chính những loại thịt này sẽ làm cho giấc ngủ chúng ta không thoải mái. Đó là những phân tích của khoa học. Sư chỉ nói vắn tắt vậy thôi. Cho nên tránh xa chúng trước khi ngủ. Và nói như vậy chắc là sư biểu chúng con ăn rau củ nhiều buổi chiều để ngủ ngon. Không phải. Người ta bảo ăn cho nhiều hành tây, bông cải xanh hay bắp cải và những chất quá nhiều chất xơ thì đó là những thứ không thể hòa tan và làm chúng ta no, khó tiêu. Cho nên những thứ ăn đó hãy ăn vào buổi sáng. Buổi chiều hãy ăn nhẹ nhàng. Và rất là nhiều vị là họ chỉ ăn buổi trưa, buổi sáng và trưa mà thôi. Chiều họ ăn rất nhẹ, có những thức uống hay cháo và những thực phẩm nhẹ. Và kẹo thì lúc nào các bạn trẻ của chúng ta cũng nhai. Và sô-cô-la là một cái gì đó dễ thương và hấp dẫn. Nhưng tiếc thay, sô-cô-la đưa vào sẽ làm cho calorie biến thành chất béo và cơ thể không nghỉ ngơi được. Nhiều người lại ăn sô-cô-la trước khi ngủ và nó là một nguyên nhân cho chúng ta có ác mộng. Kẹo với sô-cô-la đấy. Rồi trà nhân sâm cũng là cái thứ bổ. Đi đến đâu người ta cũng pha trà sâm cho sư uống khi thuyết pháp ấy. Đấy, uống cho nhiều vào thì sư càng mệt hơn. Nhưng bây giờ lại có xu hướng ăn những cái thứ bổ béo và những thứ đó làm cho người ta rất là mệt mỏi. Thức uống có cồn, người ta bảo uống rượu để cho ta uống rượu cho quên đời, say thật hay chưa nào, quên đi. Nhưng mà để rồi là cái cơ thể nó vật vã, nó thiếp đi trong sự đau đớn của thân xác chứ không phải là một giấc ngủ bình yên. Rượu là như thế. Đấy, bánh pizza, fast food rồi vân vân đó, những cái thứ thực phẩm hiện nay đều làm cho con người ta mệt mỏi vì nó làm mệt cho dạ dày, bao tử và sự lưu thông khí huyết. Nên các bạn trẻ đi làm đừng có bao giờ chọn cái fast food để làm thức ăn hàng ngày. Lâu lâu một lần thôi, chứ không thì nó đều là có hại cho cơ thể chúng ta. Và các loại ăn vặt cũng làm cho chúng ta mệt mỏi. Vì vậy sự điều độ trong ăn uống là một sự tích lũy tốt cho sức khỏe của mình. Trên các vị nói các sư làm việc quá trời mà nhìn thức ăn chẳng có gì. Cho nên quý Phật tử rất thương các sư hay mang những món này kia nọ để cúng dường. Nhưng đôi khi các sư cũng thờ ơ. Tại vì ăn uống đơn sơ như vậy nhưng mà mình cũng cảm thấy rằng cũng có mệt chút đỉnh đó. Nhưng mà rồi nó cũng có thể lấy lại quân bình cho cơ thể sau những sự thiền tập. Và cái tâm nó rỗng rang, nhẹ nhàng. Cho nên nó làm cho con người ta rất là thông thoáng. Chúng ta ăn rất nhiều và suy tư rất nhiều thì chúng ta sẽ tích lũy bệnh tật cho chúng ta rất nhiều. Trên người nào tự hào rằng trên đời này không có cái thứ gì tôi không ăn thì chúng ta sẽ biết là không có cái thứ bệnh nào mà nó không đến viếng thăm cả. Thời gian chúng ta không có tích lũy gì cả, chúng ta tiêu hao những khắc vàng ngọc, gọi là ném thời gian qua cửa sổ. Cho nên đó cũng là một điều rất đáng tiếc. Trịnh Công Sơn nói, đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt, rồi để một sớm mai đây lại tiếc xuân thì. Bây giờ trẻ thì ngồi nghe cái gì cũng thú vị lắm, bởi vì không đến nỗi ngủ gật, phải không nào? Chứ người già ta muốn nghe mà người nó mệt quá. Cho nên sư thông cảm, cũng mệt quá cho nên con gục chút, phải không? Vì cái cơ thể nó không cho người ta tu. Cho nên hãy tiếc thời gian vàng bạc, sức khỏe của mình. Còn tiền bạc đó, thì sư không biết người ta tìm kiếm tiền bằng cách nào. Mà hầu hết những cái trả lời trên báo chí về phỏng vấn, kể các siêu sao ca nhạc cũng vậy nha. Thời gian rảnh, shopping, dở quá. Những cái ngôi sao đó người ta cũng gọi là nổi tiếng lắm cho nên lên báo chí rồi. Mà thời gian rảnh nó shopping mà không biết vô để làm gì. Bởi vì là đi lên đi xuống rồi thì cũng chỉ chừng đó thôi. Cho nên cái thời gian rảnh đó thì shopping một chút thôi, rồi phải dành thời gian nghe pháp như hôm nay. Ví dụ tu tập, đọc sách và nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Đó là tích lũy công đức đó. Còn không thì chúng ta đang tích lũy bệnh tật và sự đau khổ mà nó sẽ lên tiếng kêu khóc kiện cáo chúng ta khi chúng ta đứng trước tuổi già. Trẻ ăn chơi, già hối hận. Sách là người bạn tốt nhưng mà bây giờ mình cảm thấy các bạn trẻ viết văn dở era. Thì nó khác xa cái thời của mình. Ngày xưa thấy sách đâu cũng đọc mà lúc đó đâu có tiền để mua sách đâu. Còn bây giờ đâu cũng sách. Nhưng mà cái sách và cái thức ăn của các bạn tìm kiếm luôn là những cái vấn đề rực gân. Những chuyện chém giết trên báo công an và những cái vấn đề mà gọi là kích động cái tinh thần bạo động, bạo lực và những cái chuyện kinh khủng thì người ta vào xem mấy triệu lượt. Còn những cái pháp thoại bổ ích, sách vở quý hóa về lịch sử, văn minh thế giới, về văn chương, khoa học v.v. thì các bạn cảm thấy thờ ơ. Trong khi sách là bạn tốt, truyền bá văn minh, không có sách, lịch sử phải im lặng. Văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng ứ động. Chỉ có từ sách chúng ta mới biết được rất là nhiều điều kỳ thú trên thế giới và cả ở trong tâm ta. Vậy mà có những con người nửa cuộc đời vẫn không biết sách là gì. Cho nên, nếu nói cơ hội, thì chúng ta hãy nói chúng ta đánh mất quá nhiều thời gian. Quý giá vàng ngọc. Tại sao không cầm một số tiền nhỏ để kiếm một cuốn sách giá trị cho cuộc đời? Không học tập, không trân quý những điều của các bậc tiền bối hay những bậc gì, hay những con người đã có kinh nghiệm trong cuộc đời. Trái lại, người ta luôn tự hào về cái hão, cái ngã của chính mình và cuối cùng là thất bại. Thực tập quán niệm hơi thở, đó là một việc các vị phải làm. Ngoài tích lũy công đức, thời gian, hay trí tuệ, tri thức, các vị phải thực tập quán niệm hơi thở. Bởi vì có hơi thở thì chúng ta mới đem cái tâm trở về cái thân này. Còn không thì chúng ta luôn chạy theo cuộc sống mà không biết thân và tâm đang ở đây. Cái quán niệm hơi thở đó, tức là chúng ta dùng chữ thiền, nhưng thời giờ đâu để các vị ngồi, bận lắm, nhiều việc lắm. Chúng ta hãy quán cái hơi thở ngay cái giây phút này cũng được. Lát chúng ta phải về, phải lên xe, tài xế cũng hít vào, thở ra, và chúng ta cũng quán niệm hơi thở của chính mình. Chính cái hơi thở đó đưa người chết trở thành sự sống. Một nhà văn Pháp, tác giả của cuốn Người Xa Lạ đã nói: sống như một người chết để chỉ những con người luôn luôn thất niệm. Thế không có bao giờ mình để cho mình đứng yên một phút nào. Lúc nào trong tâm cũng thắc, nghĩa là sao? Trộn rộn và lăng xăng. Thì cái để đứng yên cho cái tâm này, đó là hơi thở. Hít vào, biết tôi đang hít vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Hoặc hít vào, thở ra, Om Mani Padme Hum. Hay hít vào, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Tự nhiên mình thấy mình bớt lăng xăng và lộn xộn. Đó là cách tích lũy năng lượng cho chính mình. Chứ sư đi xuống đây là đi từ một cái nơi khác để đến một nơi. Thì ngồi trên xe sư phải tích lũy năng lượng bằng hơi thở của mình. Chứ bây giờ như thế nào? Thì các vị có rất nhiều thời gian nhưng lại không tích lũy năng lượng. Các vị luôn luôn muốn tìm năng lượng ở những cái vấn đề gì? Mê tín dị đoan nào đó. Để xin, để cầu những nguồn năng lượng đâu đâu đó mà không biết tất cả đều từ cái hơi thở nhiệm màu của chính chúng ta. Năng lượng này do chính mình chế tác trong hơi thở vào ra. Nó dễ như vậy. Pháp thoại nào các sư cũng nhắc, nhưng rồi lát ra lại quên. Tại cuộc sống có nhiều thứ để lôi kéo chúng ta, để hấp dẫn chúng ta, và chúng ta quên tất cả những gì chung quanh. Trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo. Không có gì là vui hết. Cứ mong rằng ngày mai, ngày mốt, cuối tuần đi đến nơi này, nơi kia. Mà thật ra, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể có rất là nhiều nguồn năng lượng chúng ta đã đánh mất. Khi chúng ta quán niệm trong hơi thở như vậy, đó là cách tích lũy năng lượng. Mà không cần là phải có thời gian ngồi. Chúng ta nói nhiều việc, nhưng chẳng lẽ lúc nào chúng ta cũng nói hay sao? Có những lúc chúng ta yên lặng, chúng ta lại quay về hơi thở của mình. Nếu không, chúng ta sẽ làm hư cả thân lẫn tâm của chính mình. Mặc dù khóa tu nào cũng có mặt, pháp thoại nào cũng đến nghe, Phật thích nào cũng tu đủ hết, nhưng rồi cuối cùng là một hành trình chạy, đuổi bắt, và ta còn để lại gì không? Hồi sáng nay có một người Phật tử, có lẽ là bên Mỹ, họ gọi điện cho sư Hoài, không được, bởi vì sư bận. Sau đó thì đến trước cái giờ sư đến đây, thì sư cầm điện thoại lên, sư thấy một cái tin nhắn là con gọi điện cho sư Hoài không được. Con là Phật tử ở bên Mỹ, con nghe pháp của sư và muốn hỏi sư rằng ly sinh hỷ lạc là gì? Ly sinh hỷ lạc. Nếu mà cái người mà tu tập thiền á, thì sẽ biết đây là cái cấp độ sơ thiền. Ly bất thiện pháp. Ly dục, ly bất thiện pháp. Thì sẽ có hỷ lạc. Tức là bớt cái ham muốn đi. Đừng có làm cái điều bất thiện, chúng ta sẽ có điều hỷ lạc. Nhưng mà cao hơn đó, người ta nói vô cái tầng sơ thiền, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Cái câu đó hồi xưa sư học ở học viện Hòa Thượng Minh Châu, cố viện trưởng sáng lập học viện, hay dạy cho tăng ni sinh các cái hành trình của thiền định. Cái thứ nhất, ly dục, ly bất thiện pháp, hít vào, thở ra, chứng và trú thiền thứ nhất. Nếu chúng ta không có ham muốn, chúng ta không có sống trong các pháp bất thiện, chúng ta ở trong cái cảnh giới của sơ thiền, chứ không phải là chúng ta phải lơ lửng ở một cái tầng trời nào đó. Ngay cả tịnh độ cũng ngay trong hơi thở của mình. Hơi thở mình trong lành, tâm mình từ bi, yêu quý chúng sanh, đem niềm vui cho mọi người. Mình xuất hiện là mọi người an vui, chẳng phải là tịnh độ đó sao? Chứ cứ nghĩ là đợi chết để về tịnh độ thì lâu lắm. Bởi vì là thân khẩu ý thanh tịnh như Đức Phật Di Đà và các Bồ Tát, chúng ta về cảnh giới của các ngài. Nhưng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định, phải chưa nào? Ngay cái cõi đời ngũ trược ác thế này, tâm tịnh là quốc độ tịnh. Cho nên cái tịnh độ của chúng ta, đó là chúng ta hãy giảm cái ham muốn và xa lìa các pháp bất thiện. Rồi chúng ta ly dục luôn, chúng ta đừng có muốn những cái điều phi pháp. Nhưng mà chẳng hạn muốn nghe pháp, muốn học kinh điển, muốn thăng tiến tâm linh, cái muốn đó cho những người bắt đầu tu tập có quyền muốn trong cái chánh pháp đó. Rồi chúng ta tu tập đến một cái lúc không còn thiện, không còn ác, không còn muốn, không còn không muốn. Đó, thì chúng ta sẽ thấy cái cảnh giới của bát nhã. Bây giờ thì chưa, chúng ta cứ tập trong trạng thái ly sinh thị lạc. Đó là hãy buông bỏ bớt để đem tới niềm vui và hạnh phúc. Các vị hát một show rất nhiều tiền, nhưng mà nhiều khi đi vùng sâu, vùng xa và hát để mà cống hiến cho cuộc đời, đem niềm vui và thậm chí không có lấy đồng nào hết. Đó là buông xả bớt rồi. Thay vì là nếu tính toán thì một cái bài hát là bao nhiêu. Và các vị ngồi ở đây, các vị cũng hy sinh rất nhiều cho cuộc đời. Nhưng cũng đừng tính. Bởi vì chúng ta làm sao biết được những gì chúng ta đã làm trong những kiếp sống trước. Bao nhiêu người khổ đau, bao nhiêu món nợ mà khi chúng ta chết đi chúng ta chưa trả được. Cho nên làm được điều gì? Đó là sự nhiệm màu. Đó là chúng ta tích lũy, chúng ta buông bỏ là chúng ta tích lũy. Cho nên có những doanh nhân họ tâm sự rằng, thưa sư, khi cho nhiều nhất là khi con được nhiều nhất. Cái được này không phải đếm tiền, mà niềm vui quá nhiều, hạnh phúc quá nhiều, an lạc quá nhiều. Cho nên cái ly sinh hỷ lạc, đó là hạnh phúc và niềm vui có được nhờ sự buông bỏ. Buông bỏ lòng tham muốn, buông bỏ những cái gì, cái sự nô lệ của lục căn đối với lục trần. Mắt mình ngày nào cũng phải nhìn một người đẹp mới cảm thấy vui, bây giờ không thì có sao? Con người ta nhiều khi khởi lên cái ý là gì? Tôi phải có được người đó tôi mới hạnh phúc, cho nên bắt đầu phải bằng mọi cách để chinh phục. Nhưng nếu chúng ta bỏ cái ý nghĩ là chúng ta giải thoát liền, không thì thôi chứ có gì đâu. Tại sao phải bằng được là người đó mới hạnh phúc? Đó, chúng ta phải tập chiến thắng mình. Nhưng mà sư ơi, con đâu có nhu nhược như vậy, sao sư bắt con bỏ? Con phải chinh phục bằng được. Thế thì không được thì khổ đâu, mà được thì sao? Trời ơi, sư ơi, biết vậy hồi đó nghe lời sư, được rồi chán chết luôn. Cái đằng nào chúng ta cũng nói được hết á. Bởi lòng tham của chúng ta là vô đáy mà. Cho nên buông xả. Và chúng ta cũng đừng nghĩ rằng chúng ta phải có cái đó, hoặc cái người đó đừng có mặt ở đây thì con mới hạnh phúc. Thì là phải loại bỏ người đó. Cho nên người ta tìm mọi cách để loại bỏ nhau, ta hại nhau, người ta trù dập nhau. Và người ta nói vắng người đó thì coi như là ok rồi, yên tâm rồi. Nhưng không, một cái hành động tác ý là ác pháp sinh trong lòng chúng ta thì lập tức chúng ta sẽ có một quả báo, nó sẽ đưa đến. Người đó sẽ biến mất. Vì trù dập, vì quyền lợi, chúng ta có thể làm được điều đó. Quyền lực. Nhưng mà người đó biến mất, chúng ta không có được an vui, hạnh phúc như chúng ta tưởng đâu. Bởi vì một quả báo khác vô hình đang đến với chúng ta. Cho nên mọi sự buông bỏ, thả lỏng cái tâm mình, đừng muốn và đừng nghĩ rằng phải được. Chúng ta hãy sống theo. Theo gì? Với một cái động cơ cao quý, nghĩ tới người khác trước mình. Đó, vì Đức Phật ra đời vì một cái nguyên nhân duy nhất là đem an vui và hạnh phúc cho mọi người, cho chúng sanh, cho trời, cho người. Bây giờ ngay trong gia đình của mình hãy làm an vui và hạnh phúc trong gia đình của chính mình. Đôi khi mình phải hy sinh. Có những bạn trẻ nói đi ra ngoài thì vui, về nhà chán lắm. Từng đó thấy bạn không có nhẫn chút nào rồi. Chỉ cần cha mẹ cất một tiếng la là bỏ nhà đi cho biết tay. Và ra ngoài thì làm biết bao nhiêu chuyện huy hoàng, bạn bè phải ngưỡng mộ. Nhưng mà về nhà, mình coi cha mẹ như là kẻ thù. Đòi hỏi không được thì oán trách. Tích lũy những điều ác pháp trong tâm và trong cuộc sống. Cho nên đừng có nghĩ rằng điều tôi muốn phải được. Mà chúng ta phải đưa ra một cái cách sống là chúng ta đã hy sinh gì cho người, cho mọi người, cho gia đình, cho chúng sanh. Bây giờ thì sư sẽ khan tiếng quá rồi, nhưng sẽ ngâm cái đoạn thơ đó cho các vị nghe. Có được không ạ? Ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ, nó sông cát bồi. Lang thang từ độ luân hồi, u mình nẻo trước xa xôi dặm về. Trông ra bên thảm bờ mê, nghìn thu nửa chớp bốn bề một phương. Ta van cát bụi bên đường, dù nhớ dù sạch đừng vương gót này. Để ta tròn một kiếp say, cáo xanh liều một cánh tay níu trời. Nói chi thua được với đời, quản chi những tiếng ma cười đêm thâu. Tâm hương đốt nén linh sầu, nhớ quê rằng giặc ta câu đó thôi. Đêm nào ta trở về ngôi, hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian. Một phen đã nín cũng đàn, nghĩ chi còn mất hơi tàn thanh âm. Tạm là như thế. Ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ, này sông cát bồi. Chúng ta thấy một cái gì đó, non tức là núi nó lỡ rồi, sông thì bồi lên, tức là thế gian biến cải vũng lên rồi. Nhớ lại câu thơ Nguyễn Công Trứ. Cái bài thơ sư vừa ngâm là của Vũ Hoàng Chương, một nhà thơ, nhưng mà suy nghĩ họ mang một cái tâm hồn hướng đến sự giác ngộ, bởi vì họ biết đời sống này, cái quy luật của nó là vô thường. Thế gian biến cải vũng nên đồi, mặn ngọt chua cay lẫn ngọt bùi. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Thớt có tâm tao, ruồi đỗ đến, gan không mật mỡ, kiến bò chi. Hay thế to gan hơn béo mật. Cái câu thơ của Vũ Hoàng Chương. Ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ, này sông cát bồi. Chúng ta nhìn thấy những cái nghĩa địa với những cái xác người ở trong đó, đó. Non nó lở đó, sông nó bồi đó, những cái mảnh đất tự nhiên bồi lên từng nấm mộ đó. Cái tiếng non đã lở, sông đã bồi đó là đã nghĩ đến những nấm mộ rồi. Để lại gì? Là một thân xác vô thường. Tứ đại trả về cho tứ đại. Nhưng mà lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước, xa xôi dặm về. Tuyệt vời quá. Chúng ta đều lang thang do luân hồi cả. Ở đây ai nói là tôi vì bản nguyện, bổn nguyện tôi trở lại đây, chứ tôi là Bồ Tát đây. Không ai dám nói hết. Sư ơi con phải nói nặng nghiệp quá. Sư ơi con còn khổ đau quá. Trên cái lang thang của mình á, trở đi trở lại là trong cái chuỗi luân hồi. Cho nên sư nói ai trở lại mà có phước báo nè, thành tựu sự nghiệp nè, rồi đem để lại nhiều thứ tốt đẹp cho đời, hãy cảm ơn cuộc đời. Chứ bây giờ là sư thấy khổ đau là chính à. Mà cái lang thang từ độ luân hồi là vì sao? U minh nẻo trước, xa xôi dập về. Cái luân hồi này là do mình u minh quá, vô minh đó. Cho nên vô minh nó mới sinh hành à. Rồi hành nó mới sanh, sanh ra các pháp để rồi sanh tử luân hồi. Cái u minh nẻo trước đó là cái sự vô minh của chúng ta tích lũy từ muôn kiếp. Chứ đừng có nói tại sao. Cho nên cái đạo Phật nó có cái nhân quả tuyệt vời lắm. Cho nên mình nói mình lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước, xa xôi dặm về, là mình biết là mình vô minh. Mà mới là sanh ra hành là các cái nghiệp. Rồi từ nghiệp đó mới kết lại là các thân xác của chúng ta. Đó, rồi từ đó mới là luân hồi trong các nẻo. Trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương. Nhìn đâu cũng thấy mịt mờ, con người mà không có tuệ giác soi đường, đâu đâu cũng thấy khổ, đi đâu cũng thấy buồn, và làm gì cũng không thoát ra được cái nỗi khổ buồn đau đó. Như con người có được niềm tin trong chánh pháp, ta soi rọi cuộc sống của mình, ta thấy ta quá sức hài lòng, ta quá sức cảm ơn. Bởi vì chúng ta ít nhất ngồi với nhau một giờ đồng hồ, chúng ta cảm ơn quá. Cũng đồng cái giờ như chúng ta biết bao nhiêu con người chết vì khát, chết vì đói, chết vì chiến tranh, bệnh tật, vì nạn tai, vì thiên tai và bao nhiêu nỗi khổ đau. Ngày nào cũng có chuyện tai nạn, cái chết càng ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Các vị đã theo dõi đài báo thì thấy. Cho nên còn một ngày nào trên cuộc đời, chúng ta xin cảm ơn. Và phải làm cái gì chứ? Chứ chẳng lẽ là ngày hôm nay còn lại, chúng ta đang phải hưởng cái gì chưa hưởng thụ được, hưởng đi thôi mai chết à? Chúng ta đang tích lũy các ác nghiệp, nếu chúng ta suy nghĩ về cái khuynh hướng là hưởng thụ ích kỷ cho cá nhân. Đó. Ta van cát bụi bên đường, dù nhớ dù sạch, đừng vương gót này. Cát bụi có làm vương, mình cũng van cát bụi bên đường thôi mà. Chứ mình đâu có làm hại đến ai đâu. Hai câu đó, cả một cái tâm từ bi rất lớn. Ta van cát bụi bên đường, dù nhơ dù sạch, đừng vương gót này. Nghiệp chướng đó, dù nhơ dù sạch, mà chúng ta đã vương quá nhiều rồi, chứ đâu phải là không đâu. Nhưng bây giờ nếu có, xin van cát bụi, tức là nghiệp chướng, cho con tu tập, cho con tịnh hóa các nghiệp chướng của con. Chứ không phải hại ai để được thanh tịnh, làm cách này, mưu xảo cách kia để được hạnh phúc là không có. Cái câu chuyện sư bà kể cho Hương Vũ nghe là hồi đó hòa thượng sư ông còn tại tiền, mới hỏi một người đệ tử của mình, mà người đệ tử đó tên là ông Ba Thiệt. Ngày xưa đó, cái thời xa xưa đó là cái gọi tên nó cũng là đơn giản lắm. Nhưng mà pháp danh bây giờ cũng hay, còn ngày xưa là nhiều khi gọi những cái tên bình thường. Và cái ông, cái người đệ tử tên là ông Ba Thiệt, tức là ở nhà tên Ba Thiệt, rồi vô chùa pháp danh gì không gọi cũng gọi Ba Thiệt như thế. Nói Ba Thiệt, con có thương thầy không? Mà ông Ba Thiệt đó là giỏi võ lắm, con thương thầy lắm. À, hòa thượng hỏi ông trả lời ông thương lắm. Con thương sao? Nó con thương lắm, không bao giờ mà con có thể diễn tả được. À, nghĩa là thầy biểu gì con sẽ làm như thế. Nói nếu như vậy thì nếu có ai đánh thầy, hại thầy thì con làm sao? Bạch thầy, sao lại như thế được? Người nào muốn đánh thầy, muốn hại thầy, bước qua xác chết của con. Con là một võ sĩ mà con là người mà theo thầy, bảo vệ thầy mà. Thì lúc đó sư bà của sư đó cũng là một đệ tử học đạo với hòa thượng, ngồi ở trong thất đó mà nghe ông Ba Thiệt trả lời như vậy mới nói rớt rồi. Tức là nhiều khi một câu hỏi mà người thầy thử học trò, ông trả lời xong cái là thầy sư bà của Hương Vũ đó mới nói rớt. Thế mình nói ủa sao rớt thầy, sao mà rớt? Với mình là đúng rồi, ai đụng vô thầy mình phải bảo vệ, thấy không? Đó. Mà cái ông Ba Thiệt là võ nữa, quýnh, làm sao đừng có đụng tới thầy tôi. Hòa thượng sư ông đó mới nói, sao mà con lại nói như vậy? Con phải nói, tôi lạy ông, tôi van ông đừng đánh thầy tôi. Ông đánh tôi đi, đừng đánh thầy tôi. Các vị nghe rõ chưa? Đó, ta van cát bụi bên đường, dù nhơ, dù sạch, đừng vương gót này. Đất mà nhơ là thấy mệt rồi, đi rửa chân rồi gì nữa. Đó. Đất sạch thì cũng phải đi rửa chân rồi, dính là thấy mệt rồi. Nhưng mà ta van cát bụi thôi, chứ cũng không nguyền rủa nó nữa. Chứ đừng nói chi đến con người, đừng nói chi đến chúng sanh. Cái tích lũy của chúng ta trong đời này, chúng ta hãy tích lũy công đức nếu chúng ta muốn có niềm vui và hạnh phúc. Đó là chân lý. Chúng ta không thể nào tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc bằng cách chiếm đoạt, bằng mưu mô, bằng các phương tiện xảo quyệt. Bởi vì cái quy luật nhân quả đã chi phối chúng ta. Muốn làm được những điều, muốn có được những điều tốt lành, phải tích lũy các nhân lành. Cái bài học đó là sơ cấp đã biết rồi, nói chi nữa. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, chúng ta hướng đến những điều tích lũy mà từ đầu thầy Pháp sư kể đến, những câu chuyện hạnh phúc và sự nghiệp thường tình của thế gian. Cuối cùng có đâu có được nắm mãi trong bàn tay của mình. Phải không nào? Cuộc sống đó, nó lăng xăng, nó lộn xộn, nó mệt mỏi. Có câu chuyện còn kể rằng, em ơi, anh thấy rằng cái đời sống hôn nhân á, thì thật là mệt mỏi, phải không em? À, là hai vợ chồng sống với nhau rồi, bây giờ ông chồng than thở như vậy. Kết hôn rồi, anh mới thấy hôn nhân là nặng trĩu của xiềng xích em ạ. Người vợ mới gật đầu, đồng cảm. Bởi vậy, nếu em với anh biết tu sớm, thì mình cũng đâu có đưa đầu vào trong xiềng xích làm chi. À, nói như vậy mà. Thôi thì hai người chúng ta cùng nhau gánh cái gánh nặng này. Đã chưa nào? Chia sẻ với nhau. Nhưng mà ông chồng mới nói, thôi anh có ý kiến như vậy em xem được không nha. Anh nghĩ ba người gánh cái trách nhiệm này có bộ khỏe hơn là hai. Em bớt khổ mà anh cũng thoải mái hơn. Đó, em nghĩ thế nào? Cuộc sống người ta nghĩ là phải tìm một cái gì để chia sẻ bớt cái gánh nặng này bằng cách là vác thêm một người nữa. Đó. Mà người ta phải nói là một người đã thấy mồ rồi, hai người, ba người. Suy nghĩ đúng là u minh nẻo trước, xa xôi vọng về. Cho nên chúng ta cần phải chuyển hóa tâm thức. Nghe Pháp rồi chúng ta cũng phải nhìn ra nhiều vấn đề mà nó y như là một bài học đã quá sức ta thương tin. Nhưng mà phải chế biến. Hôm nay khóa 88 nói chuyện này, khóa 89 nói chuyện khác, nhưng mà nó cũng là chuyện này. Nhưng mà phải đổi món ăn, giống như mà sư nói hoài thì chán. Tàu hũ các vị chế đã đủ thứ, nào chè chả ha, tàu hũ chiên rồi ướp sả rồi nấu canh chua rồi cái gì đó cũng tàu hũ thôi. Đó. Nhưng mà nếu mà cứ làm một món hoài ăn không được. Cho nên chúng ta nghe Pháp mà rồi chúng ta xem mình có chuyển hóa được gì không. Chứ rồi khóa 89 coi có ai nói hay hơn không. Rồi khóa 90 rồi cứ đợi cái người nói hay mà mình không có cái gì thay đổi cả. Thì cái chương trình này không thể gọi là chất lượng cuộc sống được. Chương trình là chất lượng cuộc sống. Pháp thoại đem lại chất lượng cuộc sống. Do vậy các vị phải quán niệm hơi thở và có những sự tu tập cho cá nhân mình. Các vị làm từ thiện, các vị giúp đỡ mọi người, các vị trì chú, niệm Phật, sám hối, tụng kinh, chuyển hóa tâm thức. Chuyển hóa thật sự trong đời sống tâm linh. Ai chuyển hóa thật sự là càng ngày càng an vui và hạnh phúc. Còn mình chuyển hóa chỉ cái bên ngoài, thì nay tóc dài, mai tóc ngắn, rồi mốt cái này, mốt cái kia mà vẫn thấy đau khổ. Tuy nhiên vẫn khuyến khích, nếu các vị cảm thấy sự thay đổi làm cho mình vui tươi hơn, chúng ta thay đổi một chút, nhưng kích cuối cùng vẫn là cái đời sống tinh thần của mình. Có những người trong một năm mà sơn nhà 4 lần vì phong thủy nói màu này không hợp với cô. Sơn màu xanh rồi sang nước biển rồi vàng trắng, rồi cuối cùng chắc bán cái nhà luôn quá xưa ơi. Có người trong một cái năm đập bếp không biết bao nhiêu lần cũng là phong thủy. Nhưng mà sư nói có cái phong thủy nào bằng sự, phong thủy là thông thoáng của gió và nước. Và có cái thông thoáng nào bằng thông thoáng trong tâm hồn? Mà muốn thông thoáng tâm hồn phải bỏ bớt nó mới thoáng chứ. Nhà mà nhiều đồ quá sao thông thoáng các vị? Trên người mà chất đồ nhiều quá là biết cái người đó cũng mang vác nhiều lắm. Bữa nay tống bớt ra đi, cái gì không sử dụng được cho ra thùng rác. Bán ve chai, bỏ hết đi, cho nhà nó thông thoáng bớt, có chỗ ngồi thiền, có chỗ công phu, có chỗ lạy Phật. Tích lũy nhiều quá mà bỏ, không biết bỏ cái gì, nói sao vậy? Tại không biết sẽ sử dụng vào lúc nào. Thiệt, cái đó sư thấy nhiều lắm. Mà mình không thông thoáng được trong đời sống, không thông thoáng tháo gỡ được trong tâm hồn, thì ta chỉ tích lũy những rác rưởi trong tâm hồn. Vì vậy, ta còn để lại gì không? Muốn để lại gì cho cuộc đời ta? Chắc là hôm nay các vị đã có ít nhất một vài cái ý kiến mà sư tin rằng nó cũng là thiện pháp, tích lũy công đức và buông xả bớt những gánh nặng trong cuộc đời. Tham muốn, dục lạc, si mê, ích kỷ, nó đều là nguyên nhân để sanh ra mọi sự phiền não trong cuộc đời. Chúng ta sẽ gặp lại nhau không phải là u minh nẻo trước, xa xôi vọng về, như trong câu thơ của Vũ Hoàng Chương. Và chúng ta sẽ gặp nhau là như thế nào? Chúng tôi có bổn nguyện trở lại thế gian này. Nơi nào có đau khổ, chúng tôi sẽ trở lại. Nhưng mình không có năng lực tinh thần, không có sự vững chắc của giác ngộ, chúng ta trở lại rồi cái là còn khổ hơn nữa. Giúp ai bây giờ? Khổ cha, khổ mẹ, khổ tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn bè, anh em. Cho nên cái trang bị năng lực trí tuệ vẫn là điều rất tiên quyết nếu con người có một cái tâm hồn nghĩ đến lợi ích của chúng sanh. Pháp thoại đến đây là kết thúc.
Ái dục lôi kéo chẳng lúc xong, hàng ngày phiền não quấn quanh vòng, đâu hay nhà ruộng cùng tiền của, tạm mượn người coi ít chục năm. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi qua phần chia sẻ của sư cô thì có thể chúng ta cũng thấy được rằng cuộc đời này vốn dĩ là vô thường, tiền tài danh vọng trước sau cũng sẽ rời bỏ chúng ta. Chính vì vậy chúng ta cần phải chọn cho mình một thái độ sống tích cực hơn để làm lợi ích cho người, cho đời, để một mai khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta không phải hối hận cho những tháng ngày đã qua. Một lần nữa, thay mặt nhà hàng chay Manala, công ty truyền thông Money Media và tất cả quý Phật tử hiện tại, thì chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho sư cô được thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Và chúng tôi cũng không quên tri ân tất cả quý vị Phật tử đã về đây tham dự và góp phần tạo nên thành công cho chương trình. Kính chúc quý vị và gia đình luôn sống trong ánh từ quang gia hộ của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.